Đây chắp tay niệm Phật cầu gia mỹ.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa đại chúng, thì chiều nay chúng ta học tiếp về cái phần tham thiền phổ thiết của thiền sư Lai Quả. Tức là ở đây ngày xưa chúng tôi học ở thiền viện Trúc Lâm thì hòa thượng nói là cái sự học trong nhà thiền, tức là nắm bắt về cái pháp yếu hoặc là cách hành xử của người xưa để chúng ta chuyển hóa nội tâm. Và thì đây chúng ta học tiếp về cái phần bài thứ 25, tức là biết sám hối. Thì cái biết sám hối đây của thiền sư Lai Quả dạy, tức là trong cái phần chính này thì ngài nói là mình là cái người sơ học, nếu mà không biết cách sám hối, tức là không biết được mà chuyển hóa nội tâm đó, thì càng ngày tức là càng lún sâu vào tội. Thì trong kinh Di Giáo quý thầy thấy rồi đó, tức là Đức Phật dạy nếu mình có lỗi mà không biết sám hối thì giống như mà nước chăm sông chảy về biển, dần dần nó thành sâu rộng. Thì bây giờ chúng ta qua cái phần chính văn, tức là ở đây thiền sư Lai Quả dạy như thế này: người hành đạo ở thiền đường chưa được chân tham, nghi pháp, nghi người đều do tự cao tự phụ. Tức là ở đây ngài nói là cái người mà hành đạo ở thiền đường chưa được chân tham, tức là chưa được mà thâm nhập vào cái biển pháp giới đó, thì ở đây ngài nói là nghi pháp này, nghi người đều do tự cao tự đại. Thì đây nếu mà quý thầy mà nếu mà ở trong đại chúng một thời gian, chẳng hạn ngày xưa mà chúng tôi ở thiền viện Thường Chiếu hay là ở thiền viện Trúc Lâm thì đa phần những người mà đến học pháp với bà thượng thì phần đông là có một số người học rất là nhiều pháp. Sau khi mà học rất là nhiều pháp xong rồi đó thì bắt đầu họ mới tìm đến các thiền viện. Thì đến các thiền viện một năm hai năm đầu đó, bắt đầu họ nghi về pháp, tức là nghi pháp này mình Đức Phật dạy hoặc là chư tổ dạy có đúng hay không, hoặc là nghi về người, tức là người này có xứng đáng để làm thầy mình hay không. Thì qua cái phần này để tôi nêu lên cho đại chúng thấy. Đại chúng nhớ là cái câu chuyện mà trong Pháp Bảo Đàn Kinh mà sở dĩ mà ngài Pháp Đạt đến lễ tổ, tức là ông Do Dự. Ông Do Dự là ông nghe là lục tổ thì không có biết chữ, tức là ông nghe biết hết rồi, tức là ông nghe lục tổ là không biết chữ. Cho nên ông đến lễ cho nên ông rất là do dự. Cho nên ông do dự, chính cái điều do dự đó trong tâm ông không có khiêm hạ, tức là tự cao tự đại. Cho nên tổ mới biết được cái ý đó. Cho nên tổ nói là ông lễ ta mà đầu không có sát đất chi bằng đừng có lễ. Tức là trong tâm ông chất chứa sự nghiệp gì. Cho nên người xưa người ta biết. Ở đây đừng có nói cái người mà sáng mắt biết, mà ngày xưa mà chúng tôi làm nhà khách, tức là từ cái kinh nghiệm từ nhà khách đổ dài lên thiền viện Trúc Lâm luôn. Tức là cái người nào mà họ đến họ có pháp chút ít mình nhìn mình biết liền. Chẳng hạn như hôm bữa có một cái người này cư sĩ họ đến đây, khi mà họ đến đây xong rồi đó, họ nói một hai chuyện họ đi, thì tôi nói một cái cô Phật tử như thế này: cái anh này anh vướng vào một cái bệnh. Thì cái cô Phật tử hỏi là bệnh gì, tôi nói đây là cái bệnh ngã mạn, tức là trong tâm ông ấy chắc có chứa chút ít về Phật pháp. Nhưng mà ở đây mà sở dĩ bên Nam Tông họ bắt phải quán chiếu 36 thể trược làm gì, các ngài quán chiếu để thấy trong cái thân thể của mình á, đây nó hơi thô một chút, toàn là cứt đái không chứ đâu mà ngã mạn, để mà quán triệt cái ngã không có gì hết đó, mà ngã mình quán triệt xong hết rồi đó thì đạo tự nhiên nó đến, phải không? Mà cái người nào bây giờ nói lý cách mấy á mà trong tâm còn ngã mạn á, tức là mình thấy là mình còn xa với đạo, thì cuối cùng tìm hiểu ra là cái anh này á, tuy rằng tài xế nhưng mà ngày xưa ảnh xuất gia được 10 năm, 10 năm xong rồi cái không có, khi mà giải phóng đất nước cái anh không có tu nữa, không có tu nữa anh về. Nhưng mà cái mục đích ban đầu mà không có hiểu, tức là ngày xưa sở dĩ mà chúng những người đó vào chùa là đa phần trốn quân dịch, đúng không, trốn vào trong chùa, nhưng mà sau khi mà đất nước được giải phóng, được thanh bình thì ra lại, cái nghĩa là mục đích ban đầu mình không có chân chánh, mà đã không chân chánh rồi bây giờ có cái tâm đó nữa. Tôi khi mà tôi nói xong rồi thì cái cô Phật tử họ giật mình luôn, họ nói sao thầy biết. Tôi nói chỉ cần ngồi tiếp xúc với tôi 1-2 chuyện tôi biết liền, phải không? Cho nên đừng có nói là mình sáng đạo, mình kinh nghiệm trong cái đời sống tu hành của mình là mình biết. Thì đây cũng vậy, lục tổ nhìn sơ qua là biết. Bởi vì người nào á, ta đến ta đảnh lễ là ta cung kính, còn đằng này đến đảnh lễ mà động sát đất. Cho nên có những người xá xá là mình biết liền, mình cười thôi, xá cho vui thôi, chứ nhiều khi trong bụng nó thầm thầm, đúng không? Đó, cho nên đến lễ tổ mà đầu không sát đất, cho nên tổ nói ông chấp chứa sự nghiệp gì. Thì cuối cùng á, ông thiền sư Pháp Đạt nói liền, nó là một ngày á, con tụng ba biến kinh Pháp Hoa. Tổ nói nếu mà ông tụng kinh Pháp Hoa mà ông hiểu được cái ý á, mà ông hiểu được cái ý nghĩa trong kinh Phật muốn nói cái gì á, thì cùng ta sánh vai. Còn ông không có hiểu nghĩa lý trong kinh á, thì giống như mà cái con trâu lê, ở núi Tiếng cái con trâu lê đó, nó có cái đuôi rất là đẹp, mà khi mà ruồi muỗi đốt nó sợ, nếu mà đuổi ruồi muỗi thì cái lông nó rụng hết, uổng. Cho nên giống như con trâu lê mến cái đuôi, không khác gì. Cho nên á, khi mà ông nghe được như thế rồi đó, thì ông thành tâm ông sám hối. Đó, cho nên lúc này tổ mới nói một bài kể, tức là đến mà lễ là cốt làm gì? Chặt cây cờ ngã mạn. Đến lễ là chốt, cốt chặt cây cờ ngã mạn. Sao đầu không sát đất, có ngã thì tội liền sanh, mà quên công thì phước vô tỷ. Cho nên á, qua cái phần này để tôi nêu lên cái phần này á, khi mình đến với đạo mình có hiểu. Chẳng hạn như ngày xưa có một cái ông thầy này, ông lái xe chở sư phụ thường chiếu đi một số công việc. Khi mà ông đến, ông ở gần với thầy rồi, thường thường đa phần tôi nêu lên cho quý thầy biết một cái điểm để mình rút tỉa kinh nghiệm. Thường thường á, khi mình còn ở với chúng á, thì tự nhiên mình dẹp cái ngã rất là dễ. Nhưng mà khi mình ở gần với các vị thầy lớn, chẳng hạn như Hòa Thượng Trúc Lâm, Hòa Thượng Thường Chiếu, thầy Chủ Việt Trúc Lâm á, thì tự nhiên mình gần các ngài, cái người ta nói gần gì? Gần Phật á, thì kêu Phật bằng anh luôn. Thường thường Hòa Thượng nói á, gần Phật kêu Phật bằng anh. Đó, cho nên á, ngày xưa Hòa Thượng dạy chúng tôi như thế này, người nào mà hiểu thì mới biết ý Hòa Thượng. Hòa Thượng nói khi mà tôi đi qua Mỹ tôi giảng dạy á, thì có một số Phật tử họ đến hành đảnh lễ tôi, họ vuốt cái chân tôi muốn chạy cái chân luôn, tức là họ tha thiết, họ kính quá. Còn mấy chú đây á, nhìn tôi chơ chơ, nhiều khi gặp Hòa Thượng đi xuống cũng chào nữa. Đó, Hòa Thượng dạy rất là khéo, cho nên gần gũi tôi rồi đó thì coi cái tôi là giống như tầm thường. Nhưng mà qua bên Mỹ, qua bên Pháp, bên Đức á, họ ngược lại, phải không? Nhiều khi mình gần Hòa Thượng mình thấy Hòa Thượng cũng ăn, cũng uống, cũng ngủ, cũng nghỉ này kia, cái mình coi thường. Đó, cho nên cái ông thầy này ông cũng như thế. Khi mà ông có một cái lỗi, cái ông thầy ông nói là đừng có xài điện thoại di động nữa, xài điện thoại di động không có tốt, thì thôi mình sám hối. Cái ông tức quá, ông đặt điện thoại trước mặt ông thầy luôn, đặt bóp. Quý thầy thấy cái nhân quả nè, khi mà mình đặt đó, tức là mình có gì, có cái lòng sân hận, có lòng bực tức rồi. Cho nên 7 ngày sau tự nhiên ông thấy cái đầu nhức quá. Lên cái khám bác sĩ nói là bây giờ đến cái giai đoạn thời kỳ thứ 3 rồi, thấy không? Tức là lần thứ nhất, lần thứ hai tại sao không biết, nhưng mà bây giờ nó tác ý mạnh quá. Cho nên bác sĩ nói là cái não nó bị thúi. Đó, 7 ngày sau cái chết. Cho nên ba cái phần này mình phải hiểu một cái điểm như thế này nè. Chẳng hạn như á, thiền sư Hoàng Bá nói á, trò á, mà bằng ông thầy thì kém ông thầy nửa đức. Tại sao kém thầy nửa đức? Chẳng hạn như bây giờ mình hiểu cái lý nhà thiền, mình hiểu được cái pháp căn bản, nhưng mà so những người đi trước mình 20 năm á, là kém nửa đức là đúng rồi. 20 năm đó là đừng có nói gì cái dụng công thôi, mà các ngài làm các việc thiện pháp rất là nhiều, hay như bố thí, cúng dường, phóng sanh, in kinh, tạo tượng, sức mạnh đủ, mà kém thầy nửa đức. Mà chừng nào hơn ông thầy á, hơn ông thầy á, thì mới nắm giữ được cái mạng mạch Phật pháp. Đó, thấy mình thấy không? Đó, cho nên qua cái phần này á, mà mình không hiểu, khi một người họ có một cái trách nhiệm, mình nói là có một cái trách nhiệm, có một cái, tức là mình nói là có một cái duyên á, cái duyên mà họ trụ ở một cái ngọn núi nào đó, tức là đã có cái duyên pháp, mà đã có duyên pháp rồi đó, thì quý thầy phải nhớ nha, trong cái thế giới trong cái thế giới này còn có những cái thế giới tâm linh nữa, đã gọi là kính tam bảo mà, kính tam bảo cho nên còn cái thế giới tâm linh nữa. Mà cái thế giới tâm linh này á, những người á, thường thường họ đến một cái vùng nào đó thì có chư thiên lâm thần hộ pháp, những cái vị hộ giới và lam họ theo bảo vệ. Mà trong khi mà bảo vệ những vị đó là có thiện thần và có ác thần, phải không? Thiện thần thì bỏ qua được, nhưng mà ác thần chịu. Đó, cho nên qua cái phần này tôi nêu lên cho đại chúng biết. Cho nên hôm bữa có một vị thầy cũng vừa mất, mất xong rồi đó thì chúng mới kể lại, khi tôi về thường chiếu chúng mới kể lại, khi mất xong rồi thì thầy thường chiếu phải kêu các vị thầy đem một cái tấm ảnh đến trước đại chúng sám hối. Rồi thầy cũng vậy, nói tôi á, là thầy thì tôi mới quyền nói, còn người khác thì không có dám nói. Chính nè, chính khi mà ở trong chúng á, là có cái tâm ngã mạn coi thường những người khác, đến mức độ mà thầy tổ không coi ra gì hết. Cho nên sao? Đoản mạng, phải không? Đoản mạng đúng lý ra là mình sống 70 tuổi, 80 tuổi, nhưng mình sống giữa chừng cái mình mất. Bởi vì cái ngã mình quá lớn, cho nên không bao giờ sống thọ được. Cho nên mình đừng có tưởng thường. Đó, cho nên á, khi mà người lớn người ta quở mình á, là rất là có những lúc là hết thuốc chữa. Chẳng hạn như ngày xưa á, Hòa Thượng Giảng Đức á, tức là sư phụ kể lại, Hòa Thượng Giảng Đức ở trong chúng á, có ông thầy này, ông giỡn, ông cười mà ông ngã mạn lắm. Chẳng hạn như cái bàn học ông leo lên ngồi, đó, ông ngồi á, thì á, có một số cái thầy nói là cái bàn này là bàn của chúng tăng hoặc là bàn của quỷ giáo thọ vậy. Thì ông nói ổng cũng không, phải không? Ổng cũng không. Rồi cái bàn này cũng không. Rồi tất cả vạn pháp đều là không, rồi ổng đâu có thấy ổng ngồi đâu. Mấy ông khởi niệm phân biệt. Cái hôm bữa cái ông ngồi trên bàn lần nữa, cái hòa thượng Giảng Đức thấy gì cái đắp y, đắp y hậu xong xuống cái đảnh lễ. Vừa đảnh lễ xong cái tự nhiên gia đình có cái công việc gì đó cái kêu về, về cái 3 ngày sau có ông hoàng tục. Khi mà ông hoàng tục ông ra đường lấy vợ khổ lắm, khổ khủng khiếp luôn. Cái ông chịu hết nổi, cái ông đổ xăng, cái ông tự thiêu. Khi mà ông tự thiêu người ta thấy vậy ta ẩm, ông ta liệng xuống sông, xuống sông cái cứu chữa được. Cuối cùng bị cái tai nạn là đuôi con mắt cục cánh tay. Mà đuôi con mắt cục cánh tay đâu làm ăn gì được, cho nên đi ăn xin. Đó, quý thầy phải thấy đâu, không phải là chuyện đơn thuần đâu. Tôi đã từng thường nói, giờ chẳng hạn như quý thầy thấy nè, khi mà cái tâm mình nó ngã mạn lên rồi đó, thì trong kinh Lăng Nghiêm á, Phật nói là coi Phật, coi các vị Bồ Tát còn không ra gì, huống nữa chi là phàm tăng. Tức là mình coi trời bằng hạt tiêu. Mà chính á, coi trời bằng hạt tiêu rồi đó, thì nhiều khi á, mình đụng những người thường không thấy gì. Ngay bây giờ mình đi ra chợ đi, cái mình gặp một cái người nào đó đụng mình, cái mình đánh ra, thì người đó là người ăn mày, người đó là thế lực kém, nhưng mà đánh trúng ai, chỉ cần chủ tịch xã thôi là mình cũng chết rồi, đúng không? Thì những người mà có phước lực, có phước đức học vỡ mình một cái là bắt đầu mình bị. Đó, trên ba cái phần này mình phải lưu ý là khi mà thâm nhập vào con đường thiền là cái điều tiên quyết nhất là cái tâm khiêm nhường mà phải lùi một bước. Đó, cho nên đừng nói đây rất là nghi pháp, nghi người đều do mình tự cao tự phụ, tức là coi trời bằng hạt tiêu. Mà chính cái điều đó là các ngài căn dặn mình dạy rất là nhiều. Hẹn như trong câu chuyện mà thiền hội kể lại á, thiền sư Hải Bố Côn á, thiền sư Hải Bố Côn là thiền sư á, ngài chuyên mặc cái quần quải, tức là quần ngắn đó. Mà khi mà ngài mặc cái quần đùi rồi đó, cái ngài quẻ trên cái quần ngài đó 33 vị tổ. Tổ thứ nhất là tổ Ca Diếp, tổ A Nan, tổ Thương Na Hòa Tu, Ubakuda, và ngài nói như thế này: chỉ có Bồ Tát Văn Thù, Bồ Tát Phổ Hiền á còn so sánh chút ít cái ngày mặt bình thường. Các thị giả thấy vậy, cái ông cũng quẻ 33 vị tổ mặt luôn. Ông mặt xong cái ông thầy nói: ông được như thế chăng, ông chết bây giờ. Tóm lại cái học máu cái mai sáng cái chết luôn. Nó phải chuyện đơn thuần đâu. Mình thấy có những người họ làm được, mà mình biết mình làm cái mình dính trong nhân quả, phải không? Mình bởi vì mình sao chưa có đủ lực, phải không? Đó, nên là cái phần này nói rất là kỹ. Khi mà cái tâm mình tự cao tự phụ lên là bắt đầu á, bắt đầu con ma ngã mạn nó xâm nhập. Đó, cho nên hôm bữa có một cái cô Phật tử này, cô lên bữa đặt đá đó. Khi mà cô vào cô cắm hoa, hoặc là cô vào cô biết cái cô này là cái tâm ngã mạn rất là lớn. Khi mà đứng trước tượng Phật hoặc là gì, mình nhìn cử chỉ mình biết liền. Sở dĩ mà chúng tôi biết được á là dù gì đó nữa là tôi cũng 20 mấy năm là trong đạo rồi. Mà ngày xưa nói thật luôn là khi mình làm nhà khách là mình phải quán sát. Ai mà đến mà xin vào xuất gia là phải quán sát. Mình nói thật một điểm luôn. Hòa thượng dạy rất là kỹ. Quán sát gì? Từ đầu đến đuôi luôn. Coi người đó có thật tâm tu hay không, hoặc là vào đây có mục đích gì. Cho nên lần lần thá cái tự nhiên mình quen luôn. Nhìn mình biết người đó liền. Khi mà cô đó cô làm như thế xong rồi đó, thì cách khoảng 2 ngày sau có một cái cô Phật tử lên nói là cái cô này cô nói khi cô ngồi cô niệm Phật á, thì bỗng nhiên cô thấy hai hàng Bồ Tát đến đảnh lễ cái mời cô lên pháp tòa giảng. Cô nói đây là bệnh nặng nữa rồi, thấy không? Rất là rõ, bị cái con ma ngã mạn nó xâm nhập vào cái mình. Thấy đã được Bồ Tát thỉnh mời giảng thì coi đây bằng gì nữa. Nhưng mà ngặt một điểm, cô lên đây rồi thì tự nhiên cô nói mục đích cô lên đây là định là xin tập tu với các đạo tràng 1-2 ngày. Nhưng mà không hiểu sao cô nói cô lên đây cô sợ cô chạy về. Tôi nói là cái tâm cô không có chân chánh, tâm không có chân chánh rồi đó, thì nơi nào mà có tu tập thật sự thì tự nhiên họ cảm thấy nó một cái gì đó. Tôi không có nói thêm đó, cho nên gọi là nghi người nghi pháp đều do cái lòng tự cao tự phụ của mình đó. Cho nên quý thầy thấy là lục tổ dạy sao? Trong tâm khiêm hạ là công, ngồi hành lễ phép tức là đức, thấy không? Muốn được công đức là gì? Trong tâm mình phải khiêm hạ, ngồi phải hành lễ phép. Cho nên ở đây chẳng hạn như có mấy chú nhỏ, người lớn mà nói mình nghe tức gọi là mình giữ cái đức của mình. Người xưa nó nói là người này nuôi cái đức. Chẳng hạn như tổ Lâm Tế đâu phải là chuyện thường đâu. Khi ngài đến cái hội Hoàng Bá là kinh luật luận thông hết, thông suốt luôn, thông phải nói là thông từ đầu đến cuối luôn. Nhưng mà với cái tâm khiêm hạ, phải không? Chững chạc to lớn, nhưng mà luôn luôn có cái tâm khiêm hạ. Trần Tôn Túc thấy ông giật mình liền, ông nói cái người này người nhỏ, người hậu sanh mà nuôi cái đức của bậc thánh, thấy không? Không phải chuyện đơn thuần đâu. Tổ Lâm Tế mà khi mà đến cái hội Hoàng Bá đó là biểu hiện cái đức khiêm cung đến mức độ mà Trần Tôn Túc là thủ tọa Hoa Lâm, thủ tọa một cái vùng đó, vùng một cái núi đó đó, núi Hoàng Bá, là ngài giật mình liền. Ngài nói cái người này cái người hậu sanh, cái người học, người nhỏ mà nuôi cái đức thánh nhân. Cho nên mới lên mới nói Hòa Thượng Hoàng Bá, nói là Hòa Thượng từ bi giúp đỡ, mài vũ nè, đẽo gọt để sau này trở thành cây cổ thụ trong thiên hạ, che mát trong thiên hạ, phải không? Đó. Thì bây giờ quý thầy mà lật lịch sử là hết luôn, từ đầu đến cuối luôn, coi có một cái ông thiền sư mà nằm mà ngã mạng á, một vị thiền sư mà ngã mạng á khi mà còn học tăng á, không có. Đó, cho nên mà qua cái phần này để chúng tôi nêu lên cho đại chúng thấy một cái điểm là cái tâm khiêm hạ rất là cần khi mình ở trong chúng. Đó, biểu hiện, mà cái đó cũng là biểu hiện sức sống á, phải không? Tôi thường đi giảng các nơi mà chỉ cần mà tôi đến đạo tràng nào mà cái ông huynh trưởng mà có cái tâm ngô ngã thì giảng lần thứ hai tôi không đến nữa. Bởi vì sao? Bởi vì họ có tâm ngô ngã thì mình nói họ không vào được, phải không? Cho nên có những cái điểm là khi mình ra mình hoằng pháp lợi sanh, nơi nào có duyên thì mình đến, còn nơi nào mình thấy vô duyên rồi á thì nói cách mấy họ cũng nghe. Lần lần phần này là chúng ta phải hiểu một cái điểm, chứ không có thể nào mà cưỡng duyên, kể cả Đức Phật luôn. Phật nói là Như Lai không bao giờ cưỡng duyên khi đến một cái chỗ nào đó. Đây tôi xin kể cho quý thầy một câu chuyện nữa, tức là trong thiền thoại kể là một câu chuyện đó, tức là thiền viện Long Hổ. Mà đã là gọi là thiền viện Long Hổ thì phải làm gì? quẻ con rồng cọp. Khi mà tăng chúng quẻ rồng cọp quẻ mãi mà không thành hình gì hết, thì thiền sư Vô Đức tình cờ đi ngang qua, nó mấy ông mà quẻ sao mà giống được. Khi mà con rồng mà nó muốn bay cao á thì nó phải lùi bước, mà khi mà con hổ mà nó muốn chồm tới trước á thì nó thụt lùi ba bước, thì cái đà tiếng nó mới mạnh. Thì sau khi mà đại chúng á quẻ đúng như lời thiền sư Vô Đức rồi đó, thì tự nhiên thấy cái hình dáng rộng cộp, thấy không, biểu hiện lên đó. Thì lúc này thiền sư Vô Đức nói các ông á, xử sự trong đạo hay là xử sự ngoài đời cũng như thế, lùi một bước tức là tiến xa ngàn dặm đó. Thì bấy giờ thiền sư Vô Đức nói bài kệ đó, tay cầm mạ non cắm xuống ruộng, cúi đầu liền thấy trời trong nước. Thân tâm thanh tịnh đó là đạo, lùi bước đó là đang tiến lên, thấy không? Tức là khi mình cắm mạ non á, mình đâu cần nhìn lên mà cúi xuống mình cũng thấy là bầu trời trong nước trong xanh. Chỉ cần cúi đầu. Mà xưa Hòa Thượng Thiện Hòa nói một câu sao, nhường trên một bước rộng đường dễ đi. Chỉ cần mình nhường là mình rộng đường à. Đến đâu chỉ cần mình nhường cái, chẳng hạn như mà tôi đi Bố Tát cũng vậy, biết là người đó ở dưới tuổi hạ mình luôn, dưới 2-3 tuổi hạ, mình thụt lùi cái tự nhiên yên ổn, người đó cũng vui mà bản thân mình cũng vui nữa, hai bên đều vui hết, phải không? Đâu cần mình đứng lên chi, đó lùi một bước tức là tiến xa vạn dặm đó. Ông chẳng nghe ư? Người thế gian và người sức thế gian không có ai bằng Phật. Pháp thế gian và sức thế gian không có gì hơn kinh. Lúc Phật ra đời, người có duyên với Phật đều được Phật độ. Người có duyên với Pháp có thể theo Pháp tu hành. Cái Pháp của Phật đích thân thiết cần phải tùy thuận nhân duyên. Cho nên Phật có ba điều chẳng làm được. Đó, ở đây nói rất là kỹ. Tức là người thế gian và sức thế gian không có ai bằng Phật. Tức là ấn Pháp Vương Vô Thượng đó, ba cõi chẳng ai bằng. Tức là ở đây nó rất là rõ, người thế, kể cả thế gian và sức thế gian không ai bằng Phật. Tức là ngày xưa trong kinh Đại Trí Độ Luận á, tức là trong cái Đại Trí Độ Luận có kể rất là kỹ, những người nào mà có nhân duyên với Phật rồi đó thì mới được gặp Phật. Còn mà không có nhân duyên với Phật á, thì từ những người khác họ gặp Phật, họ nghe Đức Phật chỉ dạy, cái họ về họ nói lại, người đó cũng chứng đạo, tức là có duyên với Pháp. Tức là 96 ức ngàn người khi ra đời, tức là ra đời mà nhầm vào cái thời có Phật luôn, nhưng mà không thấy Phật, không nghe Pháp. Rồi 94 ức ngàn người chỉ thấy Phật thôi mà không có nghe Pháp. Rồi 92 ức ngàn người sau á, thấy Phật rồi nghe Pháp. Cho nên qua cái phần này để tôi nêu lên cho đại chúng thấy một cái điểm, tức là khi mình không có nhân duyên với Phật rồi đó thì có thể nghe Pháp. Thì vào cái thời này á, tuy rằng mình ra đời không gặp Phật, cách xa Phật rất là xa, nhưng mà vẫn còn những cái kinh điển Đức Phật để lại, phải không? 4 bộ kinh A Hàm, những bộ kinh đại thừa lớn, mình có túc duyên thì mình có thể đọc kinh cũng được chuyển hóa nội tâm. Thì đây nói là lúc Phật ra đời, người có duyên với Phật đều được độ, mà người có duyên với Pháp thì y theo Pháp tu hành. Mà Đức Phật đó là tùy thuận nhân duyên mà giáo hóa. Hẳn như Đức Phật đến một cái vùng đó, trước khi mà chuẩn bị giáo hóa là Phật vào cái thiền định xong rồi đó, Phật thấy là sáng nay mình có nhân duyên với ai, người đó có túc duyên với mình hay không, thì Phật mới độ. Còn Phật không có độ những người mà vô duyên. Cho nên nói là có ba cái được đó. Một là định nghiệp chúng sanh chẳng thể chuyển, hai là chúng sanh không có duyên chẳng thể độ, ba là số lượng của chúng sanh chẳng thể biết. Mà trong từ điển Phật học đó có nói là gọi là tam năng và tam bất năng. Thứ nhất là gì? Phật đã lìa tất cả tướng và thấu triệt tất cả pháp, đó gọi là tam năng. Tức là Phật lìa hết tất cả tướng, tất cả tướng kể cả thế gian và sức thế gian Phật không có dính, không có mắc, không có đắm nhiễm, và thấu triệt hết tất cả pháp. Tức là tại sao mà con cò màu trắng, con quạ màu đen, Phật biết hết, đúng không? Đó. Nhưng không thể diệt trừ định nghiệp trong một lúc, đó gọi là bất năng. Nhưng mà Phật không thể nào diệt được cái định nghiệp trong một lúc hết. mà phải từng tự, phải không? Chẳng hạn như là cái nghiệp của dòng họ Thích, khi mà vua Lưu Ly đến giết dòng họ Thích, Phật không thể nào mà cản được, đến mức độ mà Tôn giả Mục Kiền Liên bắt khoảng là 500 dòng họ Thích bỏ trong bình bát đưa lên hư không. Mà cuối cùng sau khi mà tàn cuộc chiến rồi đó, thì Đức Phật nói bây giờ ông đem cái bình bát ông đổ ra thử, đổ ra toàn là máu không, phải không? Rồi đến mức độ mà Kim Thương Mã Mạch, rồi cái nạn là Tôn Đà Lị Phỉ Bán, tức là những cái định nghiệp là Phật biết trước hết, nhưng mà chuyển là cùng một lúc cũng được, nó phải từng tự, phải không? Đó rất là kỹ. Hai là biết được căn tánh lợi độn của chúng sanh, đó gọi là tam năng, nhưng giáo hóa chúng sanh vô duyên chẳng được, đó gọi là bất năng. Tức là bà già ở thành Phía Đông đó, bà đâu có tin Phật Pháp gì đâu, bà gặp Phật là bà bỏ chạy, rồi Phật mới sai 500 vị A-la-hán đến giáo hóa cũng được luôn. Rồi cuối cùng là thì Phật mới biết rằng là bà già này có cái túc duyên với Tôn giả La Hầu La, bởi vì nhiều đời nhiều kiếp bà già này chính là mẹ ruột của Tôn giả La Hầu La. Thì quả tình khi Tôn giả La Hầu La trên đường đi khất thực, cái bà nhìn cái bà phát tính tâm, phát tính tâm khi mà hỏi là do cái nguyên nhân gì mà xuất gia tu học, chỉ cần Tôn giả La Hầu La nói hoài câu chuyện cái bà chứng quả vị Tu Đà Hoàn, dẫn về gặp Phật, phải không? Cho nên là có những chúng sanh mà Phật thấy vô duyên á, thì giáo hóa cũng được đó. Ba, Phật độ vô số chúng sanh, đó gọi là tam năng, nhưng không độ cùng tận pháp giới. Nhưng mà có các vị thiền sư nói rất là rõ, tuy nhiên như thế nhưng mà định nghiệp á, thì cũng có kỳ hạn, mà chúng sanh á, thì cũng có gì, chúng sanh thì cũng có kỳ hạn. Cho nên cái việc này quý thầy thấy là tuy rằng ở đây nói là tuy rằng á, là Phật độ vô số chúng sanh, đó gọi là tam năng, nhưng không độ cùng tận pháp giới. Nhưng mà thật ra bây giờ mình nói là thầy tổ độ cho mình, đúng gì không? Nhưng mà nhìn kỹ ra rằng Phật phát nguyện là độ cùng tận vô số chúng sanh, thì bây giờ mình nương kinh Phật á, thì nếu mình có túc duyên á, thì mình cũng gần gũi Phật. Trong kinh Di Giáo Phật dạy đó, các ông mà giữ giới luật được thanh tịnh á, thì tuy rằng xa ta nhưng mà gần ta. Còn các ông mà không giữ giới pháp thanh tịnh, tuy gần ta mà cũng xa ta, rất là rõ. Đó, trên nói rất là kỹ, không có kỳ hạn. Nay ông là người gì, người còn ở địa vị học đạo mà chẳng biết sám hối tự trách ư? Tức là nói là mình là người gì, tức là người học đạo, tại sao không biết sám hối tự trách cái lỗi của mình? Đó, cái tội khinh pháp, cái lỗi phỉ báng thiện tri thức, cái ngu thói đạo, ăn năn hối hận đâu kịp, cần nên ở trước Phật lập lại thệ nguyện, lập chí hướng mới. Đó, tức là ở đây nói là mình khinh pháp, học pháp tức là mình khinh pháp. Có những người đang tu về cái pháp đại thừa, nhưng mà bây giờ mình có cái túc duyên tu về bên nguyên thủy, thì thôi bây giờ mình qua mình tu có gì đâu, bây giờ mỗi người có duyên. Nhưng mà khi mà qua rồi đó, cái phỉ bán đại thừa, nói rằng đại thừa thì không phải Phật nói, do Bà La Môn Ngoại Đạo nói, nó ví dụ mốc dập luôn đó, mình đó là gọi là phỉ bán pháp, mà mình đâu có hiểu. Một ngàn luận sư Bà La Môn nói cũng được nữa, chứ đừng có nói một vị. Khi mà Bồ Tát Thế Thân mà chiêm nghiệm được cái pháp đại thừa đó, thì Ngài mới tuyên bố như thế này: 1 tỷ tỷ người, tức là 1 vạn vạn người luôn, trong cái thế gian này mà gọi là luận sư Bà La Môn giỏi nhất á, cũng không luận được một câu kinh trong giáo pháp đại thừa. Luận thôi nha, chứ đừng có nói chi mà nói ra những bộ kinh này, như kinh Lăng Nghiêm, kinh Lăng Già. Nếu mà không có cái tệ giác bát nhã của Đức Thế Tôn thì ai nói được? Mà tại sao mình khẳng định rằng những cái bài kinh đó là không phải Đức Phật nói? Nói rất là kỹ, đó là cái tội khinh pháp, cái lỗi phỉ báng thiện tri thức. Khi mà khinh pháp rồi đó, bắt đầu là phỉ báng thiện tri thức, chửi rồi mắng rồi nói xấu đủ thứ chuyện hết. Đó. Cái ngu thói đạo, ăn năn hối hận đâu kịp, cần nên ở trước Phật lập lại thệ nguyện, lập chí hướng mới. Cái pháp đang hành quyết tử thực hành, tức là bây giờ mình phải khi mình tu về cái pháp thiền đốn ngộ, thì tức là mình phải lập cái thệ nguyện, lập cái chí, à, cái pháp đang hành này nè, quyết chết, khi mà chết vẫn thực hành. Đó. Người đáng thân cận quyết tử thân cận, cái lỗi thối lui quyết tử sửa đổi, thà giữ đạo mà chết chứ chẳng nên thối đạo mà sống. À, tức là những người nào mình có cái túc duyên mình thân cận rồi đó thì mình quyết tử luôn, quyết chết luôn. À, cho nên bây giờ gần đây á là à, giáo hội cũng thấy là à, tăng chúng là xuất gia, giết cha đây 1 năm 2 năm rồi bỏ đi chỗ này kia 50 năm ở lung tung hết, thì cái đạo nó hơi yếu. À, cho nên là bây giờ đưa ra một cái lịch trình đó. À, chẳng hạn bây giờ mình xuất gia ở chỗ nào phải không, thì chỗ đó phải ký giấy tờ rồi làm tăng tịch, à, danh bộ sổ bộ, thì khi mình qua cái chỗ kia mà cái chỗ địa phương mình họ không có giới thiệu qua thì giống như mình ở mà không có, à, không có hộ khẩu, không có gì hết. À, đây nó rất là kỹ. Thì thôi bây giờ mình ở cái nào mình có cái túc duyên rồi đó, thì mình phát nguyện xong cái nguyện lớn của mình đó thì mình đi đâu cũng được. À, cho nên bây giờ bữa tôi lên thiền viện Trúc Lâm vậy, các thầy tùy theo mà khi mà thọ giới ngày xưa mà thọ giới xong phải không, làm thầy chủ trì Trúc Lâm cái ông đưa giấy giấy tờ hết, giấy thọ giới rồi giấy chứng điệp. Nhưng mà kỳ này 5 năm rồi ổng cũng đưa, mà ông thầy chủ trì rất là dễ. Tại sao ông đưa? À, khi mà đưa giấy tờ đầy đủ xong rồi hết thì bắt đầu ra nhận chùa, nhận đủ thứ hết. Mà khi mà nhận cái đó rồi thì đạo lực thì non, thì bắt đầu làm những cái chuyện nó không có đúng gì con đường Phật pháp. Hỏi đâu? Hỏi tu đâu? À, tu chỗ này chỗ kia làm ảnh hưởng. Cho nên ông thầy nói là chừng nào mà xong việc lớn đi, xong bổn phận hết rồi, bổn phận có nạp tăng rồi đó, thì đi đâu ông thèm cắt, đưa giấy tờ đầy đủ. À, bữa tôi lên Trúc Lâm tôi hỏi rất là kỹ. À, thì đây cũng vậy. À, bây giờ mình quyết chí giữ đạo mà chết chứ chẳng nên thối đạo mà sống. À, chừng nào mà xong cái bổn phận nạp tăng rồi đó thì đi đâu cũng được. À, cất cất hang cất gì cũng được, nhưng mà chưa xong rồi mình phải quyết tử quyết chết. À, mình tham cứu mài dũa. Mà khi á, quý thầy thấy em chẳng hạn bây giờ mình ăn chén cơm đâu có no liền, mà phải ăn 3-4 chén. Rồi khi mình mài con dao gì đâu phải mài cái bán liền, mài vũ, à, mài liền đó. À, ngày xưa mà khi mà chúng tôi á, ở Thường Kiếu, rồi sau khi mà lên Trúc Lâm rồi thì mới hối hận cái việc ngày trước. Ngày xưa là xém chuẩn bị đi là nhập thất, rồi cấp cấp mà tu. Đa phần là khi mà mới tu 1-2 năm hay có ý tưởng đó. Nhưng mà khi mà vào trong thất rồi á, mà nếu mà không có sự bảo bọc của đại chúng, không có gần gũi các vị thầy lớn á, là đa phần mình bị rớt. Không rớt á, thì bị bệnh thiền, à, gọi là, à, tức là khẩu đầu thiền, nói đồ rất là hay, nhưng mà bên trong á, thì nó ngôn ngã, à, không quét sạch được những tận căn, tức là tận cùng của ý thức. À, nó chỉ là bờ mé của ý thức thôi, chứ không có gì hết á, phải không? À, chứ hiểu được cái đó rồi thì mình thấy là thà giữ đạo mà chết chứ chẳng nên thối đạo mà sống. Dầu cho Phật Tổ Đức Thân bảo ta chẳng tin pháp, bảo ta chẳng tin thiện tri thức, bảo ta thối đạo tâm, làm cho ta nát xương như cho bụi thì được, chứ bảo ta chẳng tin thì không thể được, thì cái đạo biết sám hối được viên mãn. À, tức là đây ngài nói là dầu cho Phật Tổ mà hiện ra bảo mình đừng có tin pháp, đừng có tin thiện tri thức, rồi thối đạo tâm, à, làm cho mình nát xương như cho như bụi thì được đó, nhưng bảo mình nó chẳng có tin thì không có được. Tin là tin cái gì? À, tin tự tâm của mình, phải không? Tức là nói cái gì cũng được, nhưng mà tự tâm của mình, tức là phản chiếu lại nội tâm của mình để tu tập, để chuyển hóa nội tâm, thì cái việc này là việc của nạp tử, việc của nạp tăng. Đó là cái phần biết sám hối. Thì chúng ta học qua tiếp cái bài thứ 26, tức là biết hổ thẹn. Hổ là không cô phụ người, thẹn là không cô phụ mình. À, tức là ở đây người xưa ta nói cái người mà tu hành không biết tàm quý, tức là không biết hổ thẹn á, thì tu đến khi Phật Di Lặc ra đời nhổ lông tóc cũng ngộ đạo. Hổ thẹn là gì? Em bây giờ mình không có chịu tu học mà mình ăn, mình ngủ, mình cười, mình giỡn, mà người ta nói cái mình chơi chơi không à, đó gọi là không biết hổ thẹn. Nói ông vào đây tu mà ông lo ông tu học gì hết, cái mình cười rồi cho qua chuyện. Thì người xưa người ta nói khi mà Đức Phật ra đời nhổ lông tóc mình cũng ngộ nữa. À, tức là mình, à, trôi lên trôi xuống, à, giống như lục bình trôi sông. Tức là người mà tu mà không biết hổ thẹn á. Hay như mình làm cái một cái việc gì đó mà đại chúng nhắc nhở mình biết à cái này mình nên sửa, tự nhiên cái tâm mình hổ thẹn, cái tâm mình tàm quý, thì cái người này tu rất là đắc lực. Còn mà mình không có hổ thẹn, không có tàm quý, không có gì hết, thì các ngài nói là giống như là gỗ đá, à, nói chơ chơ thôi. Đó. Cô phụ người là làm cho người thiện mắc cỡ, chê cười người có sở trường, khinh khi người có liêm sĩ, phụ lòng người có ân đức, phụ mình là làm cái nhân sai lầm, tham cái quả hư huynh, làm hỏng cái thiện của mình. Đó, tức là ở đây á, khi mình không có biết hổ thẹn rồi sao, tức là phụ cái nhân sai lầm, tham cái quả hư huynh, làm hỏng cái thiện của mình, chôn vùi cái khả năng của mình. Nếu người mà bên trong không thẹn với mình, bên ngoài không thẹn với người, thì đó là người tự trọng. Tức là mình làm cái việc gì cũng đúng theo cái giới lực, đúng theo thanh quy, thì đó là cái người mà biết tu tập. Phàm tất cả việc phải hành theo chánh hạnh, phải làm theo đúng trung đạo, xả thân quỳ người, cứu người nghi khốn, rộng lượng đối với người, khen người có đức độ, hiển dương điều hay của người, che giấu điều dở của người, chẳng màng đến điều hại cho mình, chỉ cầu cho người khác được lợi. Tức là ở đây nói qua cái phần chánh hạnh. Chánh hạnh của người tu là cái tâm phải trực, tâm phải thẳng. Mà có một ông tăng đến hỏi thiền sư Dược Sơn á, thế nào gọi là trực tâm á, là cái tâm chánh hạnh á, ngài nói là nghiêng nước chẳng đổi dời. Tức là khi mà mình còn ở trong chúng, phải không, rồi khi mình lớn lên mình ra mình giáo hóa một phương nào đó, thì mình luôn luôn giữ cái tâm chánh hạnh, giữ cái tâm chánh trực, thì đó gọi là dầu cho nghiêng nước, gọi là nghiêng nước là dầu cho lửa đến nè, dầu cho nước sôi nước bỏng đến mà mình vẫn bình thản giữ cái tâm đó, thì đó gọi là cái tâm chánh hạnh, chánh trực. Xả thân quỳ người, tức là ở đây á, xả thân quỳ người là gì? Ngay như bây giờ mình xuống nhà bếp mà mình thấy á, có một số người họ làm lụng, cái thôi bây giờ mình xả thân làm gì? Mình vào mình phụ, phải không? Khi á, mình ở chúng mà mình thấy chẳng hạn như bây giờ tôi á, là cái người cũng là đi hướng dẫn các nơi, mà khi về nhà tôi cũng phải đích thân dọn dẹp quét tước rồi làm cái này cái kia, mà khi mình thấy được như thế rồi là mình xả thân, tức là mình xả thân quỳ người khác. Chứ còn đằng này cái mình thấy rác dơ hay là cái chổi dục đầu này đầu kia cũng kệ, mặc kệ hết. Ngày xưa ở Thường Chiếu có một ông thầy mà tụi tôi đặt là chánh kệ, cái gì ổng kệ, mặc kệ, tức là nhà cửa dơ, phòng ốc dơ, tất cả cái gì cũng mặc kệ. Cái đó có đúng pháp không? Mà Tổ Uy Sơn nói là sao? Thật tế lý địa bất thọ nhất trần, mà hoàn hạnh môn chung bất xả nhất pháp. Chỗ cái lý thật tế là không nhận một mấy bụi, nhưng mà cửa ngõ muôn hạnh là phải làm, pháp nào cũng phải làm hết, dồn ngàn chút một chút. Mà chính cái tư lương mình đầy đủ rồi đó, tôi nói cái tư lương đầy đủ rồi đó, điện mà ba pha giật mình nó cũng rớt xuống không chết, mà rắn mình lỡ mình giảm lên nó cũng cắn. Khi phước lực mình dồi dào, ngặt một điều tôi đã kinh qua rồi, khi phước lực mình dồi dào rồi đó, thì những cái tai ương, những cái nghiệp lực của mình đời xưa cũng chuyển. Còn mà khi mà cái nghiệp, cái phước lực mình cạn, mà cái nghiệp lực nó đến rồi đó, thì không chống đỡ được. Cho nên tại sao mà có những người mà bị đổn mạng, bị chết yểu, bị cái này cái nọ, là phước nó hết mà cái nghiệp nó dồn đến, phải không? Cho nên ở đây tôi nói rồi, khi mình ở trong chúng á, mình làm cái việc gì cũng có phước đó. Bởi vì cho ai? Vì người. Còn mình khi mình ở nhà mình làm việc là vì ai? Giỏi lắm là vì vợ mình, vì con mình hết. Mà vợ con mình đâu có tu, cho nên phước sao? Phước nó mỏng, phải không? Ngày bây giờ mình ra một cái đám ruộng, mình gieo xuống một hạt giống, mà cái ruộng nó có nước nè, có phân, có người chăm sóc, thì hạt giống nó lớn. Còn đằng này mình cũng đem một hạt lúa mình gieo, mà cái ruộng nó không có nước, không có phân, phải không? Cho nên mà tại sao bây giờ mình ở nhà mình chẻ một khúc củi thì giỏi lắm mà một hai người hưởng thôi, mà một hai người đó họ đâu có tu. Còn đằng này mình chẻ khúc củi mình nấu một nồi cơm ở trong chúng là tệ lắm, cũng 50-60 người ta tu. Mà khi ta tu cái nhân địa thánh hạnh á, thì bắt đầu cái phước lực nó tăng trưởng lên. Cho nên mình ở chùa, ở thiền viện hay là ở tinh xá mình công quả, tại sao cái phước lực nó dồi dào, có cái nhân duyên đó. Cho nên gọi là xả thân vì người mà không có vì mình. Đó, cho nên là mình thấy cái gì dơ, rồi thấy cái này cái kia mình dọn dẹp, mà khi mình làm cái việc đó là bắt đầu mình dòm cái phước. Cho nên hòa thượng Thiện Nhân kể lại á, khi mà ngài ở trong chúng, ngài làm hết cái việc gì ngài cũng làm á, mà ngài nói ngày xưa ngài ốm yếu lắm. À, ai mà biết hòa thượng Thiện Nhân không? À, hòa thượng cái gì? Hòa thượng chân thiện, đúng là hòa thượng Chân Thiện, nói là khi mà ngài ở trong chúng là cái việc gì ngài cũng làm hết. À, từ việc nấu cơm rồi việc giặt áo cho đại chúng, là lúc mà làm điệu chảy dài luôn ngài làm. Khi mà ngài qua Ấn Độ ngài học á, thì đi trên một cái chiếc xe lớn lắm, mà qua bên Ấn Độ mình sẽ thấy chiếc xe đó khoảng 41 người, ngài trong ngài đó là người thứ 41. Thì bất thình lình cái xe mà nó lao xuống dốc mà nó đụng vào cái vách núi á, thì ngài nói là giống như một tiếng nổ, ngài nói là ngài tưởng là ngài chết rồi. Khi mà nó lao xuống núi một cái rầm rồi đó, thì giống như có một cái người nào ảnh ngài giục qua cái cửa sổ, ngài rớt bên vệ đường 40 người nát hay chết hết, mà một mình ngài sống. Mà ngài đó là 7 ngày sau ngài mới cái gọi là mình nói là cái hồn, cái thần thức cái mới trở lại. Tức là trong suốt 7 ngày đó ngài ăn không được, ngài cứ ngớ, người ta nói là giống như mất hồn vậy đó. Bởi vì nghe cái rầm là giống như có một người nào đó đẩy ngài ra cửa sổ. Ngài kể trong cái cuốn băng này giảng kinh A Hàm á, tôi còn nhớ, ngài kể lại trong cái cuốn đĩa luôn, chứ mình không có được đủ cái túc duyên mà nghe ngài nói. Tức là ngài nói là do gì? Do dồn cái phước mà khi còn ở trong chúng, phải không? Còn mình ở trong chúng mình ăn cái chén xong mình luyện cái người khác lại dọn, mà mình không hiểu khi mình ăn một cái chén người ta dọn là cái phước mình mòn chút, mà cái người này được phước đó. Sở dĩ mà tại sao mà tôi làm cũng được, cái đó nhẹ gì, nhưng mà tôi phải kêu mấy chú nhỏ làm, là để mình biết rằng cái phước lực, mà cái phước lực mình dồi dào mình làm gì cũng được đó. À, quý thầy nhớ là có một ông thầy ngày xưa ở chỗ này nè, tôi nói mà không có nghe. À, tôi nói bây giờ mình vô đây mình tu rồi á, đừng có dẫn dắt những đứa nhỏ nó giỡn, nó cười, nó làm cái này cái kia, không có nghe. À, không có nghe cái khi mà bây giờ ra rồi không có chịu tu nữa, bắt đầu cái tai nạn nó đến, bị té xe, mình máy chày hết, rồi hôm bữa đụng một cái nữa, hai cái hàm răng gãy hết luôn. Là do gì? Do mà khi mình ở đây mình xài nhiều quá, mà mình không có biết bòn một chút phước đâu hết. Đúng không? Nhà cửa dơ cũng mặc kệ, hay cái gì cũng mặc kệ. Đó, cho nên bà quý thầy thì tu á, mình đừng có mặc kệ nha, mặc kệ là chết. À, tôi là cái người đi giảng dạy hướng dẫn, là về đây tôi thấy rác dơ tôi cũng quét, thấy cái gì dơ tôi cũng dọn. Đó là mình bòn cái phước của mình, mà cái phước lực mình dồi dào rồi đó. Khi mình tạo cái nhân, bữa tôi có giảng, khi mình tạo cái nhân chánh hạnh, xả thân vì người, thì khi mà cái quả nó đến rồi gọi là bất tư nghì, mình không có tưởng. À, nhưng cái bữa mà cái ngày đặt đá là đã biểu hiện lên là ở đây mình có tu, không? Tức là cái nhân địa ngày xưa mình gieo thì bắt đầu cái quả chánh hạnh nó trổ ra cùng cái kiếp mà luôn, chứ đừng nói kiếp sau, phải không? Chứ không phải chuyện thường đâu. Mình hiểu được như thế rồi thì mình xả thân vì người cũng mệt đó. Cho nên tôi nói là thấy cái gì dơ, thấy cái gì mà nó thấy mà chướng, cái mình dọn, mình dẹp, mình này mình kia chút xíu thôi, vậy mà nó dồn cái phước, phải không? Chứ không phải chuyện thường đâu. Cái thầy nhớ lại trong mà thiền thoại Nhật Bản kể câu chuyện không? Tức là câu chuyện như thế này, có một cái anh chàng này từ nhỏ đến lớn, anh chuyên làm cái nghề ăn cướp, mà đến mức độ mà trong đó diễn tả là anh gặp cái gì anh cũng giết hết á, gọi là cực ác. Cho nên một hôm á, trên đường đi ăn hàng, cái tự nhiên bất ngờ anh đi ngang cái đoạn đường đó, thì anh thấy một cái con nhện chữa nó bò ngang qua đường. Chuẩn bị anh đạp lên rồi anh sực nghĩ lại, nó là hồi xưa giờ mình giết rất là nhiều người mà không tha một cái mạng người nào hết, thôi bây giờ mình tha con nhện này cũng được, nó là một con nhện thật là đáng thương, mang thai nữa. Cái anh dừng, anh lùi lại, anh bước, cái khi mà con nhện nó bò qua rồi cái anh đi tiếp tục. Do cái nhân tạo mà lúc mà còn sống xấu quá, khi mà cái chết á, cái quả địa ngục nó hiện ra, cái anh rớt xuống địa ngục. Khi mà anh rớt xuống địa ngục, anh kêu khổ, anh kêu cứu, anh kêu cách mấy cũng có người cứu hết. Thì bỗng nhiên một hôm cái Đức Phật hiện thân, đứng trên cái thành giếng nhìn xuống coi chúng sanh nó bị khổ làm sao. Thấy các loài chúng sanh rớt xuống địa ngục kêu khóc, thì thấy cái anh tướng cướp này, khi mà anh làm cái việc ác đức quá, thì anh cũng rớt xuống những cái đường khổ này. Thì Đức Phật coi trong số các người này có ai mà có cái một cái thiện nghiệp nào không, giàu một chút ít thiện nghiệp cũng được. Thì mới phát hiện ra rằng trong số người này không có ai làm thiện nghiệp á, chỉ có cái anh tướng cướp này gieo một chút ít thiện nghiệp là tha, gọi là tha chết con nhện, không có giết con nhện. Cho nên Phật tổ mới dùng cái phương pháp là gì? Thả từng tơ nhện xuống để mà cứu anh. Thấy không? Khi mình gieo một chút thiện pháp mình thấy gì, nhưng mà cái thiện pháp nó lại cứu mình đó. Khi mà cái thiện pháp nó chỗ đó rồi đó, thì cái những cái sợi tơ nhện nó thầm xuống, cái nắm nó kéo lên. Khi mà anh kéo lên, anh đu lên á, thì bỗng nhiên nhìn xuống thấy có một số người đang đu lên nữa. Cho nên anh thấy anh sợ đứt sợi dây nhện á, cho anh rút cái kiếm, cái dao anh đeo bên mình ra, anh chặt đứt sợi dây nhện để cho những người khác không có xuống nữa. Khi bạn vừa khởi thì là chuẩn bị chặt đứt sợi dây nhện, cái dây nhện nó đứt nó rớt xuống luôn. Thì Phật tổ lắc đầu luôn, nó ta cứu cũng được luôn. Thì qua cái phần này để tôi nêu lên cho quý thầy thấy rằng, khi mình gieo một cái thiện pháp nhỏ thì cái thiện pháp nhỏ cũng cứu mình, nhưng mà mỏng quá, yếu quá, phải không? Khi mình gieo nhỏ, mỏng quá, yếu quá, thì khi mà cái nghiệp lực nó đến rồi đó thì mình cũng rất khó vượt qua đó. Cho nên còn đằng này á, quý thầy thấy em, chẳng hạn như á, Hòa Thượng Trúc Lâm, Hòa Thượng Thường Chiếu, các ngài kể lại ngày xưa mà khi còn ở trong học tăng, rồi khi mà ở Pháp Lạc Thất ở Vũng Tàu, Hòa Thượng cũng từng bẫy đá, cũng từng làm. Cho nên sư phụ Thường Chiếu nói, sở dĩ mà cái lưng tôi bây giờ nó bị sẹo qua một bên đó, ngày xưa tôi bẫy đá tôi làm rất là cật lực đó. Cái phần này chúng ta phải lưu ý một cái điểm, tức là xả thân quỳ người, cứu người nghi khốn, rộng độ đối với người, tức là mình phải có tâm rộng lớn á đối với người khác, tức là mình phải bao dung người khác mà khắc kỷ nơi chính mình, tức là cái tâm mình phải rộng, phải lớn ra giống như dòng sông gì đó, giống như biển cả. Khen ngợi người có đức, tức là khen người có đức độ, hiển dương điều hay của người, che giấu điều dở của người khác. Mà người xưa người ta nói chỉ cần tăng nha, tăng mà khen ngợi tăng á, thì không đến mức độ mà Ma Vương nè, Phạm Thiên nè, Đế Thích nè cũng không phá nổi các âm. Chỉ cần tăng mà khen ngợi tăng thôi. Mà còn đằng này quý thầy thấy mà khi mà ngồi lại á, kể cả người xuất gia luôn không bao giờ khen ngợi những người có đức, mà biểu dương những người mà có pháp, có giới, mà toàn nói xấu với nhau không. Chính cái điều đó mà Đức Phật Thọ Ký sau này á, đệ tử của ta gọi là trùng gì? Trùng trong thân sư tử, ngược lại ăn thịt sư tử. Không có ai mà phá cái pháp mà được hết á. Chỉ các đệ tử phá với nhau thôi, chăm trọt chích với nhau thôi, chứ còn những người khác không bao giờ, không có tài nào phá được hết. Nếu mà tăng biết bảo vệ tăng, cùng khen ngợi cái đức của người khác, che giấu cái điều dở của người, chẳng màng đến điều hại cho mình, chỉ cầu người khác được lợi, cho đến công phu được nhập chỗ thâm sâu, phải biết ơn dạy bảo khuyến khích của thầy bạn. Cho nên là khi mình biết ơn thầy tổ, biết ơn tam bảo, biết ơn thầy tổ rồi đó, thì chính cái điều đó mình công phu sâu, phải không? Tức là càng tu sâu mình mới càng nhớ ơn thầy tổ. Còn bây giờ mình tu ngồi da mình tưởng là thường lắm, thôi đến đây cũng có gì đó. Nên nó rất là kỹ, khi mà công phu đến cái chỗ thâm sâu rồi đó thì phải biết ơn dạy bảo khuyến khích của thầy bạn. Cho nên mà thầy bạn mà khuyến khích nhắc nhở mình phải cảm ơn. Mình biết là người ta, khi mà đại chúng thấy ngày xưa ai mà ở ngoài đời biết đánh cờ, khi mình ở trong cái quân cờ mình không có sáng, mà cái người đứng kế bên mình họ sáng hết, họ biết là đường đi, con pháo, con tướng, con này con kia biết hết, phải không? Người ta mà nhìn đó, người ta biết là mình sai gì liền. Mà còn mình ở một cuộc mình thấy nó lờ mờ, mình thấy đó là sự khuyến khích của thầy bạn nhắc nhở. Lấy cái gì? Lấy tan xương nát thịt mà báo đáp. Chẳng hạn như tôi nói rồi, ở đây mà sở dĩ mà sư phụ Thường Chiếu mà có cái ngày hôm nay á, là tôi sống với thầy tôi biết. Ngày như ngày xưa ông thầy ông thích đá lắm, để ông dựng những cái hòn non bộ lên á, dựng cái, tôi còn nhớ là cái buổi chiều cái sư âm đi ngang qua, xong chấm gậy nói sao mấy cái ngọn núi này nó thấy giống ngôi mộ quá. Là 7 giờ tối là chúng tôi làm ngày luôn, làm suốt cả đêm luôn, sáng lại là sư âm đi ngang qua thấy rừng cây. Tức là tôn trọng thầy tổ, biết rằng cái đó mình thích rồi đó, nhưng mà cái người lớn người ta không thích là cũng phải dẹp. phải không? À, cho nên hòa thượng mà chỉ cái gì á, ngày xưa trên Trúc Lâm vậy, hòa thượng chỉ cần lấy cây gậy chỉ cái, à, chỉ chẳng hạn như là hòa thượng, à, ngay cái rừng thông hòa thượng thích trồng tùng, à, mà hòa thượng chỉ một cái là tụi tôi là phải làm đêm suốt cái một đêm cho xong, sáng mai là hòa thượng đi ra thấy một rừng tùng, đó gọi là gì? À, lấy tan xương nát thịt mà báo đáp. Mà khi mà huynh đệ tôi làm được như thế rồi đó, thì bây giờ quý thầy thấy một cái tăng đường, tôi còn nhớ lại 21 người. Bây giờ là 21 người là chủ xứ 21 phương. Người thì qua Mỹ, người qua Canada, người ở miền Bắc, à, thì người ở miền Nam, miền Trung, đủ thứ hết. 21 người ai cũng thành tựu hết. À, cho nên là tôi nói rồi, khi mình có cái tâm khiêm hạ, có tâm nhún nhường với người đi trước á, thì cái phước mình nó trổ ra đầy đủ đó. Chẳng những chẳng hổ với người mà thật cũng chẳng thẹn với mình, thì mình làm đúng pháp rồi, không có hổ thẹn với mình cũng hổ thẹn với người, à, rất là rõ đó. Thường thường người không biết hổ thẹn, dầu được nghe pháp thâm sâu, được sự giáo dục kỹ, được lợi ích rộng lớn, nhận được ân huệ nhiều, ngẫu nhiên thấy thầy có chút không tội với mình liền trở mặt phản đối. À, đây là một cái phần này phải lưu ý, à, tức là khi á, à, khi mà, à, mình mà không biết hổ thẹn, dầu cho nghe được pháp hay, được giáo dục kỹ, được lợi ích, được nhận nhiều ân huệ, nhưng mà thấy thầy có chút không tội lòng với mình liền trở mặt phản đối. À, quý thầy thấy mà trong cái thanh vi của ngài Bách Trượng đó ghi lại rất là kỹ, là sở quỷ các vị mà hòa thượng lớn mà tịch đó, là có bốn vị cầm bốn cái lọng đứng bốn góc. À, ngày xưa mình hiểu là mình tưởng hầu quan tài, nhưng mà thật ra trong đó nói rất là kỹ. Tại sao đứng bốn góc? Vì người xưa ở bên Trung Quốc người ta sợ khi mà một vị đó làm trụ trì, mà làm trụ trì thì phải có cái sự phán quyết. Chẳng hạn bây giờ nó vào tùng lâm nó quậy quá, nó quậy nó phá quá mà không có tá tháp yết ma mời đi á, thì đại chúng lấy gì tu? Cho nên ông thầy ông phải có một cái phán quyết, tức là phải mời đi chỗ khác. Mà khi mà mời đi chỗ khác rồi, nó có cái tâm sân hận, nó bực tức. Mà khi mà nó đỡ cái tâm sân hận bực tức rồi đó, mà khi mà ông tịch rồi đó, cái nó về nó phá làm gì? Hãy như đỡ trong quan tài, nó chỉ cần nó đến nó lấy cái búa gì nó đập trên quan tài một cái thôi. Thì ngày xưa người ta rất là sợ là khi cái thần thức nó cũng chưa ra khỏi, phải không? À, cho nên nổi cái tâm sân hận lên. Mà khi mà nổi cái tâm sân hận bực tức lên sợ đi bậy, à, cho nên để cái hầu gọi là hầu tiên tỉnh đó, ở trong đó ghi rất là kỹ. À, mà bên Trung Quốc là đã có những trường hợp đó, mình coi những cái bộ phim mà thiết thực á, họ ghi lại luôn, họ ghi lại, họ dựng thành phim luôn. Mà khi mà ông thầy ông nói cái gì đó thôi mà để tâm mà về, sau khi mà nó về nó tìm đúng rồi, nó rải thuốc cho mù mắt lắm đó. À, có những cái câu chuyện như thế đó, cho nên là không tội lòng mình liền trở mặt phản đối. À, chẳng hạn như á, à, lúc trước ở đây nè cũng có một thầy, khi mà vừa mới ngày trước ngày sau là ra nói đủ thứ chuyện hết, mà không biết rằng á là khi mình nói như thế gì đó, chỉ cần mình nói xấu ông thầy của mình thôi là tất cả Phật tử, tất cả tăng ni họ coi mình ra gì hết á. Bởi vì ông thầy ông nuôi nấng mình, mà bây giờ giàu ông thầy có cái gì cái nữa mà mình nói xấu ông thầy á, là mình không ra gì. À, cho nên nói rất là kỹ. À, thấy thầy có chút không tội lòng mình liền trở mặt phản đối, xem như kẻ thù, âm mưu tìm cách ly gián, xúi dục chống nghịch, đến nỗi tổn thương danh dự. Trái lại chẳng biết ngậm máu phun người, trước dơ miệng mình. Đó, tức là trong mà thiền hội kể lại, tôi cũng quên tên rồi, mà khi mà ông cái vị hòa thượng này gọi là tiên sư mà thị tịch á, cái ông này để cái tâm bực tức sân hận lắm. Bởi vì ông nói là ổng là cái người đi trước mà không có giao một cái trách nhiệm gì hết, cho nên ông bực tức lắm. Khi mà tiên sư mà tịch mà nhập trong tháp đó, cái ông về bữa đó, ông về cái ông khui cái tháp ra, thì cái nhục thân vẫn còn vậy mà ông đem ra cái ông lấy cái búa ông chẻ cái ốc ra, ông chẻ cái ốc làm hai ra, cái ông đổ xăng ông đốt tiếp không. Gọi là tú tài tên gì nè, khi mà ông đốt rồi đó thì tăng chúng mới báo lên quan. Thì ông quan ông thấy là cái người này đó quá là tàn ác, cho nên có một cái quyết định là cởi bỏ y phục để mà hoàn tục. Khi mà cởi bỏ y phục rồi thì trên cái đoạn đường dài lắm, ngày xưa đi bộ không à, nên đi ngang cái khu rừng đó thì có con cọp nhảy ra nó vồ ổng, nó xé xác. Tức là gì? Mình nói người ta, mình tưởng rằng tổn thương danh dự người ta, mà trái lại chẳng biết ngậm máu phun người trước là dơ miệng mình trước, trong dơ ai hết. Đó cho nên ba cái phần này mình phải hiểu một cái điểm. Ngày xưa mà có những vị mà không có hiểu cái nói xấu vị này nói xấu vị khác, khi mà cái quả nó đến rồi đó thì cứu không được, mà cái ngày nó Phật tổ ra tay cứu cũng được đó. Như vậy là hỷ hoại già lam, ngỗ nghịch sư trưởng, tội lỗi lớn lao không gì xa bằng, tất cả đều từ không biết hổ thẹn mà ra đó. Thấy không? Tức là nói là gì? Tức là khi mình làm cái việc đó là hỷ hoại già lam. Cho nên nhiều khi mình hiểu cái mình nói, mình nói cho sướng cái miệng mình, mình nói cho vui cái miệng mình, mình nói chẳng hạn như cái người này bị kia, nhờ tôi cứu gì gì đó, mình nói xấu sư trưởng. Mà khi mình làm những cái việc đó rồi á, thì nó gọi là gì? Quỷ bán già lam, ngỗ nghịch sư trưởng, tội lỗi lớn lao không gì bằng, tất cả đều từ không biết hổ thẹn mà ra. Tức là không có khiêm nhường, không có hổ thẹn, cho nên tạo cái ác pháp. Giống như quý thầy thấy chẳng hạn bây giờ mình ra giữ hư không, cái mình nhỏ bọt nước lên, mình nói cho hư không nó dơ, nhưng mà thật ra hư không đâu có dơ đâu, mà bản thân mình dơ trước, mình nhỏ lên nước biến rớt xuống mình, đúng không? Mình dơ trước mà thật ra hư không nó không dơ. Đó là mình phải hiểu một cái điểm. Cho nên tôi thích cái bài mà tham thiền khổ thiết rất là hay, để nhắc nhở mình trên bước đường mà dụng công là phải nương cái phương tiện này đi thẳng vào công phu, chứ còn mà bỏ cái phương tiện này không có được. Không? Một người mà khinh thường thầy tổ, ngỗ nghịch sư trưởng, có cái tâm mà nói xấu với người khác, thì bảo đảm cái người này tu cả đời luôn cũng tiếc. Bởi vì cái phần mà đạo làm người mình chưa tròn, sao đạo làm bậc hiền bậc thánh được? Mà cái đạo tu Phật của mình là làm hiền, làm thánh, làm Phật, làm tổ. Cái phải cái đạo này nó lớn lao lắm. Còn mình đạo làm người chưa có tròn, cho nên phải hiểu một cái điểm đó. Đó. Thôi cũng đến giờ chúng ta hồi hướng, kỳ sau mình học tiếp.
Chúng sanh vô biên thời nghiện đó phiền não vô tận thời nghiện đó